25. Phật tánh thanh tịnh, lý do gì khởi vọng niệm? Cụ bà Lâm Thị Đào, sinh năm 1930, 80 tuổi, tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, cư ngụ tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi. Như trưởng ban giải thích, con người đầu tiên từ trong bể tánh thanh tịnh, vì khởi vọng niệm nên mới bị đi trong lục đạo luân hồi. Nay tu theo thiền tông, trực nhận lại Phật tánh của chính mình, hoặc hành thiền theo lộ trình vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Nếu chúng sanh được trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh rồi, chừng nào trở lại làm chúng sanh nữa? Trưởng ban quản trị chùa bụng miệng cười và nói, đây là câu hỏi thuộc về hàng gai góc mà lại hóc búa nữa, khó có ai trả lời được. Câu hỏi này, người học cao đến đâu cũng đầu hàng và ngậm miệng. Tuy nhiên, để cụ được thông, chúng tôi xin đưa ra hai dẫn chứng như sau. Một, cụ hiểu rõ như sau. Đầu tiên, trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, không có con người, mà chỉ có cái ý thôi. Cái ý trong bể tánh rất nhỏ và nhờ điện từ quang duy trì nên có sự sống. Đầu tiên, ý này vào trong tam giới, số điện từ quang quá nhỏ nhoi này không ảnh hưởng gì điện từ âm dương đang duy trì hành tinh và sự sống muôn loài. Trong cái ý có các thứ như sau: 1. Thấy, 2. Nghe, 3. Pháp tức tiếng nói, 4. Biết. Điện từ quang là điện từ có chức năng: 1. Rung động, 2. Tỏa ra ánh sáng. Rung động để chở thấy, nghe, pháp và biết đi trùm khắp và ngược lại. Rung động của điện từ quang gọi là sự sống. Tỏa sáng để cho tánh thấy, thấy rõ. Cái không gian mênh mông gọi là Phật. Cái vỏ bọc bốn thứ, thấy, nghe, pháp và biết gọi là tánh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khám phá ra, Ngài gọi là cái vỏ bọc và trùm khắp là Phật tánh. 2. Khi vị nào tu theo pháp môn thanh tịnh thiền mà đã tạo được nhiều công đức, số công đức khi vào được bể tánh thanh tịnh, nó biến thành là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh của vị này toàn bằng sắc chất của điện từ quang. Điện từ quang là loại điện từ sáng và mạnh hơn rất nhiều lần điện từ âm dương. Do vậy, vị nào thành Phật rồi mà đến thế giới vật lý thì điện từ âm dương đang duy trì thế giới vật lý bị rối loạn và tan mất ngay. Do vậy, khi một chúng sanh được thành Phật rồi, không thể trở lại làm chúng sanh được. Đó là nói theo khoa học. Còn nói theo vật lý, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy như sau. Vàng ở trong quặng nấu lọc, khi đã trở thành vàng ròng rồi, không thể nào trở thành quặng được. Cụ Lâm Thị Đào hỏi chận trưởng ban, như vậy Đức Phật A Di Đà lấy gì làm cõi của Ngài? Trưởng ban trả lời, Ngài lấy tất cả công đức của Ngài để làm ra Phật quốc cho riêng Ngài. Vì nhờ các công đức này, Ngài tạo ra thiên hình vạn trạng cây, cỏ, hoa, lá, chim muông mà trong kinh Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang, Đức Phật Thích Ca đã nói rất rõ. Giống như người ở thế giới này, lấy phước đức của mình là tiền, vàng để mua đất và vật tư xây công viên hay nhà cửa vậy. Cụ bà Lâm Thị Đào lại hỏi, như vậy hiện giờ Phật giáo nói riêng, còn nói chung là các nơi thờ phượng là sao? Trưởng ban trả lời, hiện nay tất cả loài người, trừ người đạt được bí mật thiền tông, tất cả đều sử dụng cái tưởng của tánh người. Cũng vì cái tưởng mà ở thế giới vật lý này bày ra đủ chuyện để hù dọa và lường gạt với nhau. Vị nào tưởng để giúp vui cho thiên hạ là tốt, cái tưởng này được xếp vào cái tưởng văn hóa. Còn cái tưởng mà để mưu lợi là cái tưởng mê tín, tức tin lầm là không tốt. Cụ bà Lâm Thị Đào lại hỏi, như vậy các nơi thờ phượng mà có linh thiêng thì sao? Trưởng ban trả lời, bên sau sự linh thiêng ấy là như vậy. Một, nơi nào thờ Phật gọi là linh thiêng, cụ cứ đến tìm hiểu kỹ coi sự linh thiêng ấy như thế nào. Chẳng lẽ cụ đem đến một đồng để cúng Phật, cụ xin Phật cho cụ trúng số? Đức Phật đâu có làm chuyện như vậy. Khi Ngài còn ở thế giới này, Ngài có dạy rõ như sau. Một, gia đình của Ngài khi bị quả báo mà Ngài còn không giúp được. Hai, con trai của Ngài tu thanh tịnh thiền hoài mà không rơi vào bể tánh thanh tịnh mà Ngài cũng không giúp được. Vậy thử hỏi, hiện giờ chúng ta đến cầu xin Ngài, Ngài có giúp được gì không? Mục đích chính của Ngài là dạy cho chúng ta có hai việc. Một là giác ngộ, tức hiểu biết tất cả cái gì là của vật lý luân hồi, cái gì là ra ngoài sức hút của vật lý để không bị sanh tử nữa. Hai, giải thoát là sao, mà giải thoát cái gì và đi về đâu? Đức Phật chỉ dạy có bao nhiêu đó thôi, còn những nơi làm hiện nay là họ sử dụng cái tưởng của tánh người để tưởng tượng ra thôi. Hai, còn những nơi thờ phượng khác, chúng tôi không dám nói. Vì sao vậy? Vì họ tưởng sao thì họ làm như vậy. Nếu ai can thiệp vào, tức tự mình bước vào đám lửa đang cháy rực mà thổi cho lửa tắt vậy. Đức Phật dạy, vị nào mà không muốn lập quốc, chỉ ở trong bể tánh thanh tịnh thôi, vị này được gọi là Phật. Cụ bà Lâm Thị Đào hỏi, sao gọi là mười phương chư Phật? Trưởng ban trả lời, trong bể tánh thanh tịnh có quá nhiều vị Phật, nên không ai sử dụng toán số của thế giới này mà tính hết được. Tại thế giới này, chỉ một lần phát âm mà trọn vẹn là con số 10. Vì Phật là trùm khắp, nên Đức Phật sử dụng con số 10 để gọi là mười phương chư Phật. Cũng xin nói rõ, con số 10 ở thế giới này là con số hoàn chỉnh nhất. Chỉ một lần phát âm không ghép mà nói lên được hoàn chỉnh nhất, nên Đức Phật sử dụng con số 10 này để nói lên bao hàm tất cả và sử dụng nơi ở của chư Phật là vậy. Cụ bà Lâm Thị Đào lại hỏi, pháp môn thiền tông học là pháp môn đưa người tu trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng có thể nói là pháp môn có một không hai ở thế giới này. Còn một năm nữa, trưởng ban không tiếp xúc với ai. Vậy những người chưa biết, làm sao họ có cơ hội giác ngộ thiền tông học được? Trưởng ban trả lời, thưa cụ Đào, ngày xưa Đức Phật còn sống 4 năm sau cùng, Như Lai mới đem pháp môn này ra dạy. Trước khi dạy pháp môn thanh tịnh thiền này, Như Lai có dạy như sau. Loài người sống nơi thế giới dục giới này, tất cả đều sống theo nghiệp lực từ vô lượng kiếp đến nay. Từ cái ăn, cái mặc, cách đi, cách đứng, cách suy nghĩ, cách hiểu biết, cách tin tưởng, cách tưởng tượng, vân vân, đều là làm theo nghiệp của quá khứ cả. Ai muốn trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh, vị đó phải có đại duyên, đại phúc với pháp môn thanh tịnh thiền này mới nhận ra được. Người mà có đại duyên đại phúc ấy, chỉ cần nghe sơ qua thôi, tức khắc được lực hút của pháp môn thanh tịnh thiền này liền. Ngày xưa Đức Phật dạy pháp môn thanh tịnh thiền này chỉ có 4 năm, còn hiện nay chúng tôi không dám đem pháp môn này ra nói lâu hơn Đức Phật dạy, mà chúng tôi chỉ được phép nói trong vòng 3 năm trở lại thôi. Do đó, đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 là chúng tôi không nói nữa. Sau thời hạn này, tác giả Nguyễn Nhân sẽ xin phép xuất bản những lời chúng tôi nói ra từ trước đến nay. Vị nào có đại duyên sẽ nhận ra được. Pháp môn thiền tông học này là pháp môn không được phép nói chỗ đông người, cũng như không được nói thời gian dài. Do đó chúng tôi hạn chế là vậy. Cụ bà Lâm Thị Đào hỏi câu sau cùng. Ở thế giới này rất nhiều nơi thờ phượng, Vậy xin trưởng ban giải thích ý nghĩa chùa là gì, nhà thờ là thờ ai, đền, đình hay miếu là sao? Xin cảm ơn. Trưởng ban trả lời, phần này cụ hỏi quá rộng, chúng tôi phải lấy câu hỏi ngày xưa của Ngài A Nan Đà hỏi Đức Phật về cung cách thờ phượng như sau. Đức Phật có dạy Ngài A Nan Đà, này ông A Nan Đà, việc thờ phượng nơi thế giới vật lý này có 7 cung cách như sau. Cung cách 1, chùa có ý nghĩa là trùm khắp, là nơi thờ vị giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ tức hiểu biết tất cả những gì là sinh diệt trong vật lý và cái gì không sinh diệt. Giải thoát tức ra ngoài sự cuốn hút của vật lý để trở về quê hương chân thật của chính mình. Cung cách 2, thiền viện tức cái nhà lớn dành riêng tập trung đông người lại ngồi dụng công tu thiền trong vật lý để đạt được thần thông phép màu áp dụng cho tất cả các tôn giáo, trong đó có đạo Phật. Cung cách 3, nhà thờ có 2 dạng. Dạng 1 là nơi công cộng, thờ những vị là Ngọc Hoàng hay Thượng Đế hoặc Chúa cai quản các cõi trời nằm trong dục giới. Dạng 2 là nơi tư gia, thờ tổ tiên, ông bà hay cha mẹ, vân vân. Cung cách 4, đền, nơi thờ những vị vua, những vị tướng hay bất cứ ai có công lớn với quốc gia. Cung cách 5, đình có 2 dạng. Dạng 1, thờ thành hoàng bổn cảnh, tức hồn thiên sông núi ở địa phương. Dạng 2, thờ vị nào có công lớn với địa phương. Cung cách 6, miếu, thờ những vị mà nhân dân cho là linh thiêng ở một vùng lớn. Cung cách 7, miễu, thờ những người hay thú mà nhân dân địa phương cho là linh. Ngoài 7 cung cách nói trên, còn có nơi gọi là tòa thánh, tức nơi tọa lạc tòa nhà đồ sộ nguy nga, là nơi ở và làm việc của những vị lãnh đạo cao nhất tôn giáo do họ phụ trách khắp trên toàn thế giới, bất cứ nơi nào có đạo của họ. Cụ bà Lâm Thị Đào nghe trưởng ban giải thích quá rõ về các câu hỏi của mình, cụ hết sức vui mừng và cảm ơn.